là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, dự đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu 2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với các bệnh viện trung ương khám phẫu thuật cho hơn 200 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Công an tỉnh xử phạt Trần Thị Bích, trú tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái 10 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật trên Facebook. Tiếp đó chúng tôi xin giới thiệu tấm gương thương binh liệt sĩ chất độc da cam đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm 2019 theo chương trình hành động 144 và kế hoạch số 131 của tỉnh ủy tại huyện Trấn Yên. Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Thành, một trong những địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn đang nỗ lực về đích nông thôn mới trong những tháng cuối năm 2019. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2019, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã có 8 trên 22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có một số chỉ tiêu vượt cao như tổng đàn gia súc chính, số lượng lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý. Địa phương đã xây dựng được một số vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung như vùng quế, măng tre Bát Độ. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng cũng được đảng bộ xã đặc biệt quan tâm, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững. Mặc dù xuất phát điểm thấp và thuộc diện xã đặc biệt khó khăn, song với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận nhân dân, đến nay xã Kiên Thành đã hoàn thành 15 trên 19 tiêu chí và đang nỗ lực phấn đấu cán đích nông thôn mới trong quý 4 năm 2019. Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ chính quyền xã Kiên Thành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong những tháng cuối năm 2019, huyện Trấn Yên cũng như Kiên Thành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy cao nhất vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến việc xây dựng mô hình thôn nông thôn kiểu mẫu. Bên cạnh đó, cần phải huy động mọi nguồn lực, tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 4 tiêu chí chưa đạt, gồm tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 16 về văn hóa và tiêu chí số 17 về môi trường. Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 4 năm 2019. Theo đúng kế hoạch, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà, động viên một số gia đình tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, gương mẫu đi đầu trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Thành.
Ngày 7 tháng 8, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2014-2019. Dự chỉ đạo đại hội có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 và hơn 300 đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương và điển hình tiên tiến trong quân khu. Dự đại hội về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 2 được triển khai đồng bộ, thường xuyên, toàn diện, có sự đột phá mới, hướng trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương, đồng hành cùng các cuộc vận động của các cấp, các ngành đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua quyết thắng đã phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khí thế thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang quân khu nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, củng cố tiềm lực khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Nhiều mô hình cách làm hay được triển khai, lan tỏa sâu rộng, nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Đóng góp vào thành tích chung của lực lượng vũ trang quân khu 2, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã tập trung nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trở thành động lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Các cơ quan đơn vị thường xuyên bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến, tổ chức luyện tập, diễn tập đạt kết quả khá giỏi. Đặc biệt là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 đạt kết quả xuất sắc, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của mỗi cơ quan đơn vị và địa phương. Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động hàng trăm ngàn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới và tích cực chủ động làm nòng cốt trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã khen thưởng cho 178 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng và điển hình trong thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ giai đoạn 2014-2019. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái được tặng cờ thi đua và 3 cá nhân được tặng bằng khen. Trước đó, vào tối ngày 6 tháng 8, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tham dự giao lưu tôn vinh tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ giai đoạn 2014-2019 do Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức. Tham luận tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi giao lưu đã đánh giá cao vai trò trách nhiệm và tôn vinh hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 trong ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là các trận lũ lịch sử năm 2017 và 2018 trên địa bàn của tỉnh Yên Bái.
Từ ngày 4 đến 9 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm 2 thuộc Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam và nhóm những người bạn tổ chức chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Các chuyên gia, phẫu thuật viên đến từ các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, cùng với đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã khám sàng lọc cho hơn 200 trẻ em ở độ tuổi từ 0 đến 16 tuổi bị mắc các khuyết tật về đường tiết niệu, về hệ vận động, di chứng sau bỏng và các khuyết tật về tai, mũi họng, mắt, răng hàm mặt như sứt môi, hở hàm ếch, lác mắt. Trong những ngày tiếp theo, các bác sĩ sẽ phẫu thuật cho các trường hợp được chỉ định. Đối với trường hợp trẻ em có dị tật nhưng chưa đủ điều kiện về cân nặng, sức khỏe, độ tuổi để phẫu thuật, các bác sĩ tư vấn cách chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng. Tại chương trình, trẻ em khuyết tật được Trung tâm 2 Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam và nhóm những người bạn hỗ trợ chi phí, ăn, ở, đi lại và thanh toán toàn bộ viện phí đối với những danh mục không thuộc bảo hiểm y tế chi trả. Nhân dịp này, Trung tâm 2 cũng đã trao tặng 4 chiếc xe lăn, 4 áo chỉnh hình và hàng trăm phần quà cho trẻ em đến khám sàng lọc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi chúc mừng tặng quà tăng ni Phật tử Chùa Ngọc Bích, thị xã Nghĩa Lộ nhân dịp Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2019.
Thăm tặng quà tăng ni Phật tử Chùa Ngọc Bích, thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu được tổ chức là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc đáp ứng nhu cầu tâm linh của đông đảo Phật tử và nhân dân, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo làm con, sống hướng thiện. Ghi nhận những đóng góp của các tăng ni Phật tử Chùa Ngọc Bích nói riêng, thị xã Nghĩa Lộ nói chung trong công cuộc xây dựng quê hương thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến mong muốn các tăng ni Phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đại lễ và trao tặng 5 phần quà cho các gia đình Phật tử tiêu biểu.
Thưa quý vị và các bạn, vào mùa mưa bão thường xảy ra những sự cố gây gián đoạn cung cấp điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng tài sản của người dân và doanh nghiệp. Do đó, Điện lực huyện Văn Yên đã chủ động lên phương án ứng phó với mưa bão, đảm bảo việc cấp điện được liên tục an toàn. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Trong mùa mưa bão, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra các sự cố như sụt lún, gãy đổ cột điện, đứt đường dây, cây đổ gây mất an toàn lưới điện. Vì vậy, cán bộ nhân viên Điện lực Văn Yên đã xuống các khu dân cư để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn lưới điện. Ông Phạm Văn Luận, xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết.
Năm vừa qua thì cũng được Điện lực Văn Yên cũng như tất cả anh chị em trong Điện lực đã tuyên truyền đến mọi bà con trong nhân dân cũng như là gia đình chúng tôi cũng nhận thức được cái sự tác hại của điện, cũng phòng tránh, cũng biết được phòng tránh để cái an toàn, ví dụ như là đường dây hạ thế, là gia đình chúng tôi cũng đặc biệt là không làm cái gì mà giáp đến đường dây hạ thế. Cái thứ hai là cái an toàn trong gia đình thì bọn tôi cũng lắp đặt atomat hoặc là đường dây là đảm bảo an toàn trong gia đình.
Để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, Điện lực Văn Yên đã chủ động kiểm tra các vị trí cột điện, trạm biến áp, điểm có nguy cơ sạt lở để thay thế bổ sung lắp đặt các thiết bị an toàn. Phát dọn hành lang, lưới tuyến, đảm bảo không để cây cối đổ vào đường dây khi xảy ra gió, tố lốc. Thường xuyên phối hợp với các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ hành lang lưới điện của các tuyến đường dây cao thế, hạ thế, ngăn ngừa lấn chiếm các đường ra vào trạm biến áp, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, xử lý dứt điểm các vị trí có khả năng xảy ra sự cố. Anh Vũ Xuân Tùng, cán bộ quản lý vận hành Điện lực Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng có tuyên truyền đến bà con nhân dân về công tác sử dụng điện, làm sao được đảm bảo an toàn, tránh có những nguy cơ gây ra sự cố mất an toàn cũng như thiệt hại về con người.
Điện lực Văn Yên quản lý một trạm biến áp trung gian 35 trên 110 kV và 180 trạm biến áp phân phối, trên 300 km đường dây trung thế và hàng ngàn km đường dây hạ thế. Lưới điện trải dài ở 27 xã và thị trấn, địa hình phức tạp, nhiều sông suối nên khi có mưa to rất dễ xảy ra sạt lở đất. Vì vậy, Điện lực huyện Văn Yên thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa thay thế các thiết bị cũ, hư hỏng, lắp đặt bổ sung cầu dao để khi có sự cố, bảo đảm an toàn. Phân công các tổ đội ứng trực 24/24 giờ để phát hiện và xử lý sự cố kịp thời phục vụ cho khách hàng. Trong mùa mưa bão năm 2018, trên địa bàn huyện Văn Yên xảy ra 12 trận mưa lũ kèm theo dông lốc xoáy, lũ quét gây thiệt hại về người và tài sản với tổng thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, Điện lực Văn Yên đã phối hợp với các xã thị trấn, trung tâm truyền thông và văn hóa huyện tuyên truyền về an toàn điện đến nhân dân trước và trong mùa mưa bão, giúp bà con có kiến thức cơ bản phòng tránh tai nạn điện và các hành vi bị nghiêm cấm đối với các tổ chức cá nhân để đảm bảo an toàn điện lưới. Về một số giải pháp đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão năm 2019, ông Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Điện lực Văn Yên cho biết.
Trước mùa mưa bão, Điện lực đã tổ chức kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống đường dây và trạm biến áp thuộc cái khu vực quản lý để nhằm kịp thời phát hiện những cái hư hỏng, những vị trí cột có nguy cơ sạt lở và tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ để có biện pháp khắc phục ngay. Bên cạnh đó thì xây dựng những phương án cấp điện, những phương án xử lý sự cố phù hợp với cái tình hình thực tế, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hệ thống thông tin liên lạc, cái thiết bị thay thế sự cố kịp thời, khảo sát lập các phương án tổ chức thi công phù hợp với cái khi xảy ra cái tình hình thiên tai ở khu vực và tuyên truyền vận động đến người dân sinh sống ở khu vực ấy, chặt kỉa cây cối, chằng néo những mái tôn, di rời các anten để đảm bảo an toàn cho lưới điện.
Triển khai đồng bộ các giải pháp, phương án phòng chống thiên tai, hy vọng mùa mưa bão năm nay, Điện lực Văn Yên sẽ giảm thiểu sự cố, thiệt hại do mưa bão gây ra.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh vừa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Trần Thị Bích, sinh năm 89, trú tại tổ 2 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, là chủ tài khoản Facebook có tên Trần Thị Bích về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 1 tháng 7 năm 2019, trên trang Facebook cá nhân của mình, Trần Thị Bích đã đăng tải nội dung về vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Bài viết này sau đó đã thu hút được nhiều lượt người dùng mạng xã hội tham gia bình luận và theo dõi. Qua công tác điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã xác định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Tại cơ quan công an, Trần Thị Bích cũng thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các thông tin sai sự thật. Cơ quan công an đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Trần Thị Bích với mức phạt 10 triệu đồng, yêu cầu gỡ bỏ các thông tin sai sự thật đã đăng tải trước đó, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở Trần Thị Bích thực hiện nghiêm các quy định hướng dẫn khi đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, 7 tháng năm 2019, toàn tỉnh có gần 2.400 người nhập viện do tai nạn giao thông. Hầu hết các trường hợp bị tai nạn giao thông nhập viện đều bị đa chấn thương. Trường hợp đã tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là do lái xe phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát khi chuyển hướng xe. Khi đi không đúng phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đạt chuẩn khi tham gia giao thông, vi phạm về nồng độ cồn. Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra cùng với sự nỗ lực tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông của các cấp các ngành, chính quyền địa phương, mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng ngày 7 tháng 8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết vụ phóng các tên lửa chiến thuật trang bị công nghệ dẫn đường là một thông điệp cảnh báo gửi tới các cuộc tập trận chung do Mỹ và Hàn Quốc tổ chức. Hãng tin KCNA cho biết tên lửa chiến thuật trang bị công nghệ dẫn đường thế hệ mới đã được phóng đi từ khu vực ở phía tây của Triều Tiên và bắn trúng đảo mục tiêu ở vùng biển phía đông của nước này. KCNA khẳng định vụ phóng tên lửa này đã chứng minh rõ ràng về độ tin cậy, đảm bảo và khả năng đưa vào sử dụng của loại vũ khí này. Phía Mỹ đã giảm nhẹ tác động từ vụ phóng tên lửa này. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng Bình Nhưỡng không vi phạm thỏa thuận nào, song nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump đang theo dõi tình hình rất sát sao, trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News. Ông Bolton cho biết Mỹ và Triều Tiên đã nhất trí Bình Nhưỡng sẽ không phóng tên lửa xuyên lục địa tầm xa. Trong cuộc họp do Liên Hợp Quốc tổ chức hôm thứ Ba, quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên Ju Jong-chol đã cáo buộc cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng quân sự. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc này. Ngày 6 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết ông sẽ kêu gọi Hàn Quốc và Nhật Bản duy trì thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự bất chấp mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đang leo thang căng thẳng. Phát biểu với phóng viên trước cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper cho biết ông sẽ khuyến khích việc duy trì thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa Nhật-Hàn, bởi đó là chìa khóa phòng thủ của liên minh. Ông Esper cũng kêu gọi Nhật-Hàn nhanh chóng giải quyết vấn đề này và tập trung vào các vấn đề liên quan đến Triều Tiên và Trung Quốc. Thỏa thuận an ninh chung và thông tin quân sự được tự động gia hạn vào tháng 8 hàng năm kể từ khi được ký kết lần đầu vào năm 2016. Theo quy định, để chấm dứt thỏa thuận này, mỗi bên sẽ phải thông báo ý định của mình trước ngày 24 tháng 8. Các nhà lập pháp Hàn Quốc trước đó đã kêu gọi chính phủ nước này rút khỏi thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản khi hai nước xảy ra tranh cãi về các vấn đề thương mại và lịch sử. Ngày 6 tháng 8, chính phủ Venezuela đã đề nghị Liên Hợp Quốc đưa ra phản ứng trước chính quyền Mỹ công bố các quy định trừng phạt liên tiếp nhằm vào chính quyền Caracas. Phái bộ thường trực của Venezuela tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư tới Tổng thư ký Guterres và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nêu rõ những tác động mà các biện pháp cưỡng chế đơn phương của Washington gây ra đối với Venezuela. Đồng thời, yêu cầu Liên Hợp Quốc lên án công khai những hành động chống lại Venezuela từ phía chính quyền Mỹ. Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có trách nhiệm đưa ra các biện pháp để ngăn chặn sự vi phạm luật quốc tế của một trong những thành viên thường trực là Mỹ. Đại diện của Venezuela tại Liên Hợp Quốc khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy Venezuela đe dọa nền hòa bình và sự an toàn quốc tế như Washington muốn cho người ta thấy, đồng thời cáo buộc chính phủ Mỹ mới chính là kẻ đang tìm cớ để gây bất ổn và xâm lược Venezuela. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Venezuela cũng đã lên án lệnh phong tỏa tài sản mới của Mỹ nhằm vào nước này, đồng thời khẳng định chính quyền Caracas sẽ không cho phép động thái gây ra căng thẳng của Washington ảnh hưởng tới tiến trình hòa đàm với phe đối lập. Ngày 6 tháng 8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Iran vẫn hoan nghênh các cuộc đối thoại, nhưng với điều kiện là Mỹ phải dỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Iran đã từ chối đề nghị hội đàm với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Ông Zarif cho biết thêm, mục tiêu của Iran là mỗi ngày xuất khẩu được 2,2 triệu thùng dầu. Ông kêu gọi các quốc gia châu Âu thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Cùng thời điểm, người phát ngôn cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cho biết nếu châu Âu không thể bảo vệ Iran trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ, Iran sẽ tiếp tục ngừng thực thi thêm một số điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân và tăng cường làm dầu uranium. Sáng ngày 7 tháng 8, tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã xảy ra một vụ nổ khiến ít nhất 95 người bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Cùng ngày, Taliban cho biết một phần tử đánh bom liều chết của lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công. Hiện Afghanistan đang trong tình trạng bất ổn do các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân Taliban. Kể từ đầu năm 2019, đã có 26.000 dân thường thiệt mạng và khoảng 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở Afghanistan.
Thưa quý vị và các bạn, dù đã 70 tuổi, vừa là thương binh hạng 3/4, vừa là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, nhưng ông Vương Toàn Chất ở thôn Thọ Lâm, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã không ngừng phấn đấu vươn lên, chiến thắng nỗi đau thương tật do di chứng chiến tranh để lại, tích cực phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và trở thành một trong những hộ khá giả trên địa bàn xã. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn nghị lực của nạn nhân da cam Vương Toàn Chất qua phóng sự sau đây.
Năm 1968, khi vừa tròn 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, thanh niên trẻ Vương Toàn Chất lên đường nhập ngũ. Trải qua những năm tháng chiến đấu ác liệt ở chiến trường Đông Nam Bộ, ông đã không tiếc thân mình hy sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc với thương tật 3/4. Năm 1972, sau khi bị thương, ông xuất ngũ trở về địa phương, xây dựng gia đình và sinh được 4 người con. Mặc dù cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, thế nhưng với bản chất anh bộ đội Cụ Hồ không cam chịu số phận, người lính năm xưa nén nỗi thương đau bắt tay vào phát triển kinh tế. Ban đầu do chưa có vốn, ông đã chăn nuôi lợn gà ở quy mô nhỏ kết hợp trồng rừng kinh tế, theo phương châm tích tiểu thành đại. Sau khi có vốn, ông Chất đã mua thêm đất đai mở rộng chăn nuôi, trồng thêm các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Ông Vương Toàn Chất cho biết.
Là nạn nhân chất độc da cam, thì nói chung là lại cộng thêm cả tuổi tác nữa, thì có nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà nhìn chung mà nói là với cái tinh thần chung là như bác Hồ dạy là thương binh tàn nhưng không phế, thì chúng tôi rất là cố gắng thì tự lực tự cường, tăng gia sản xuất và chăn nuôi. Và trong thời gian tới thì gia đình tôi sẽ cố gắng tập trung đẩy mạnh về cái chăm sóc các cái cây đã trồng rồi để nó tăng thu nhập thêm cho nó đạt kết quả tốt.
Với diện tích vườn tạp và đất đồi rộng tới 4,5 hectare, ông Chất đã bàn với vợ mình là bà Phạm Thị Tuyết cùng với các con quy hoạch trồng 1 hectare cây ăn quả, gồm nhãn, na, bưởi kết hợp trồng 2 hectare cây công nghiệp lâu năm, trong đó quế là cây trồng chủ lực, đồng thời trồng thêm 1,5 hectare sắn để vừa phục vụ chăn nuôi vừa nâng cao thu nhập. Ngoài trồng trọt, ông Vương Toàn Chất còn duy trì chăn nuôi từ 200 đến 300 con gà một lứa và khoảng 20 đến 30 con lợn nái và lợn thịt, tạo nguồn thu nhập thường xuyên cho gia đình. Hiện tại, hàng nghìn gốc na và nhãn của gia đình ông Chất đã bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên, hứa hẹn sẽ đem lại nguồn kinh tế lớn cho gia đình. Bà Phạm Thị Tuyết, vợ ông Chất chia sẻ.
Nhà tôi thì ốm yếu liên tục, đau trái nắng rồi vất vả lắm. Thì tôi cũng cứ động viên ông bà thôi, ông cố gắng vượt qua lên để mình làm kinh tế. Thứ nhất là phục vụ cho gia đình nhà mình, rồi cho xã hội, đỡ gánh nặng cho xã hội và cho con cháu mình, để sau này nó cũng có một cái để nó phấn khởi mà nó noi theo mình.
Tuy tuổi cao sức yếu nhưng ông Vương Toàn Chất vẫn không cho đôi tay mình được nghỉ ngơi. Ông luôn quan niệm còn sống là còn lao động và phải sống như lời Bác Hồ đã dạy, thương binh tàn nhưng không phế. Dù ở chiến tranh hay thời bình, ý chí và nghị lực vươn lên của người lính năm xưa luôn tỏa sáng, tạo chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Nói về ông Vương Toàn Chất, ông Nguyễn Văn Thản, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Văn Yên cho biết.
Với đồng chí Chất là những người là lính, bản lĩnh của người là lính năm xưa là vẫn phát huy được. Về cuộc sống đời thường thực tế khó khăn, khi tôi lên đây năm 74, 75, 76 đấy, đi lên đây chỉ có một cái nhà lá với hai bàn tay trắng, ăn cơm với nhau đây bằng ấy là cơm sắn đấy. Đấy, thế nhưng tới giờ phút này thì đồng chí đó là một người đã vươn lên, thực sự là một con người có bản lĩnh, là giữ vững được cái bản chất anh bộ đội của Hồ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương mà chiến tranh để lại thì vẫn còn âm ỉ và nhức nhối trong cuộc sống của nạn nhân da cam Vương Toàn Chất. Dù vậy, bằng nghị lực của bản thân, ông đã đem lại cuộc sống ấm no cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ở loạt trận lượt đi vòng loại thứ 3 Champions League 2019-2020 diễn ra đêm qua, Ajax đã gặp khá nhiều khó khăn khi phải làm khách trên sân của PA Uza. Ajax đã tỏ ra lấn lướt đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau 10 phút bóng lăn, đội bóng đã lọt vào tới bán kết Champions League mùa trước, đã mở tỷ số nhờ pha đá phạt có phần may mắn của tiền vệ Hakim Ziyech. Bị đời và thế phải giữ được tỷ số, Beazuka đã vùng lên dữ dội và tìm được bàn gỡ ở phút thứ 32 do công của Apom. Tiếp tục đá hưng phấn, Beazuka chỉ mất thêm 7 phút để có được bàn thắng thứ hai. Leo Matos bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ thành Onana chỉ bất lực đứng nhìn bóng bay vào lưới. May cho Ajax là tình cảnh khó khăn, lão tướng được vào sân thay người, Hantela đã ghi bàn thắng quý giá như vàng ở phút thứ 57. Ajax có được lợi thế trước trận lượt về. Theo lịch trình, hai đội sẽ tái đấu vào ngày 14 tháng 8 tới. Với hai bàn làm vốn trên sân khách, Ajax chẳng cần thắng mà chỉ cần hòa 1-1 hoặc 0-0 là sẽ có vé đi tiếp. Một thông tin bóng đá rất được quan tâm 24 giờ qua là tiền đạo Wayne Rooney đã trở lại Anh để gia nhập Derby County vào tháng 1 2020, sau khi kết thúc mùa giải 2019 ở Mỹ cùng DC United. Wayne Rooney đã chính thức đạt thỏa thuận làm cầu thủ kiêm huấn luyện viên của Derby County, đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất. Tiền đạo này sẽ mang áo số 32 như cách quảng bá cho nhà tài trợ Palmeiras của đội bóng mới. Hiện tại Derby County đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Philip Kuka. Cựu danh thủ người Hà Lan vừa đến thay thế huấn luyện viên Frank Lampard chuyển sang dẫn dắt Chelsea. Tiếp tục với các thông tin từ thị trường chuyển nhượng, đội Á quân Champions League Tottenham được cho là chấp nhận trả 78 triệu đô la để có được tiền đạo người Argentina sau khi đạt được thỏa thuận với Juventus. Tottenham chuẩn bị đàm phán điều khoản cá nhân với Paulo Dybala nếu mà chuyện suôn sẻ đội bóng thành London sẽ hoàn tất thương vụ ngay trước thời điểm đóng cửa thị trường chuyển nhượng Anh. Dybala được xem là một ngôi sao của Juventus từ năm 2015 khi anh giành liên tục 4 chức vô địch Serie A. Tuy nhiên, từ khi Ronaldo xuất hiện, tiền đạo người Argentina không còn được ưu tiên. Dybala chỉ ghi 10 bàn trên mọi đấu trường mùa trước, giảm mạnh so với con số 26 và 19 bàn ở hai mùa trước. Chuyển sang các thông tin quần vợt, trong ngày thi đấu thứ hai tại Rogers Cup đang diễn ra ở Canada, các tay vợt tên tuổi không có được những trận đấu dễ thở trước các đối thủ khó chơi. Nicky Jost phải dừng bước ngay vòng đấu đầu tiên trước đối thủ là KF Moon. Sau chức vô địch City mở rộng, tưởng như Kajot sẽ có được đà tâm lý để tiếp tục chinh phục giải ATP 1000 Rogers Cup, nhưng tay vợt người Australia đã khiến người hâm mộ thất vọng. Tay vợt có biệt danh là Chai Hư đã để thua sốc một cách chóng vánh chỉ sau 2 set với tỷ số 3-6 và 4-6. Ở nội dung đơn nữ Rogers Cup, giành được suất đặc cách để tham dự giải, Ingunn Bouchard đã có cơ hội để lấy lại tên tuổi nhưng cô tiếp tục gây thất vọng. Ngay ở vòng 1, dù chỉ phải chạm trán đối thủ không quá mạnh là Andreasca của Rumani, nhưng mỹ nhân người Canada cũng không thể giành thắng lợi. Trận đấu kết thúc sau 3 set khá hấp dẫn với các tỷ số 6-4, 1-6, 6-4 nghiêng về Andreasca.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch, dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người, do đó người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 8, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.